This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý thính giả chương trình về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Với phần trực tiếp nói chuyện của luật sư Michael Cao, ngày hôm nay chúng tôi thực hiện trễ hơn một khoảng thời gian. Xin cáo lỗi cùng quý vị. Và bây giờ quý vị mời quý vị tiếp tục tham gia chương trình với câu hỏi có liên quan đến bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, cha mẹ, di trú. Khi gặp tai nạn xe cộ, quý vị muốn biết quyền lợi của mình ở đâu? Visa du học, visa đầu tư cho con em của mình. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao. Và chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi. Một tại Cali Sài Gòn Mall, đối diện với Lee Sandwich, và một tại Asia Times Square, bên cạnh khu Teletron. Quý vị có thể tham khảo lần đầu miễn phí. 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Về Việt Tấn xin được kính chào, tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào anh Việt Tấn, chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas 600 AM. Dạ.
Dạ thưa luật sư, không biết hôm nay Visa Bulletin mình có sự thay đổi gì không ạ?
Dạ vâng, Visa Bulletin thì nó ra cách đây cỡ 2 tuần, anh Việt Tấn, chờ tháng 11 không thay đổi gì. Dạ.
Dạ, không có gì thay đổi trong Visa Bulletin. Và Việt Tấn xin được tiếp chuyện với hai vị thính giả đang giữ điện thoại trên đường dây. Và quý vị nhớ cầm điện thoại lên và nói tên của mình ngay nhé. Xin chào vị thính giả đầu tiên, cầm máy lên nhưng mà cho biết tên luôn.
Hello.
Dạ, cô nói tên luôn ạ.
Dạ, tôi tên là Hương á.
Mời cô Hương.
Dạ, tôi có câu hỏi này muốn hỏi luật sư. Tại vì cái này cũng giống như là cái chuyện mình thư kiện á, thì không biết ý kiến của luật sư cho xin ý kiến của luật sư. Cái chuyện đó là như vậy, cái của nhà bà hàng xóm nó chìa qua cái mái nhà của nó chìa qua mái nhà của tôi, xong rồi nó làm trời mưa đó, nó làm cái gió nó lung lay thì nó làm bay hết cái miếng ở trên mái nhà và nó làm gió nước xuống dưới trần nhà. Thì có qua nói bà thì bà chỉ qua bà cắt một ít cây đó thôi, rồi có bà bảo hiểm tới thì bảo hiểm nó có đền cho được 440 đồng, thì nó kêu người ta tới sửa cái mái rồi. Nhưng mà khi cái ngày renew lại cái bảo hiểm mới thì bảo hiểm nó nói là bà phải cắt cái cây đi. Thì có qua bà không nói bà cắt cái cây đi nữa thì bảo hiểm nó cancel, nó không có bán cho nữa.
Vậy câu hỏi của cô như thế nào thưa cô?
Dạ bảo hiểm bây giờ đi mua cái bảo hiểm khác bây giờ.
Nhưng mà câu hỏi của cô này chính là ngày hôm nay là câu hỏi cái gì ạ?
Dạ nếu mà như vậy thì bây giờ tôi phải thưa ai? Tại vì như vậy nó thiệt thòi cho mình quá, bây giờ phải sửa cái nhà hết 4.000 đồng thì bảo hiểm khác nó mới bán cho mình, chứ mua bảo hiểm chỗ nào nó cũng lên giá và nó khi nó tới chết mấy nhà thì nó cancel, nó không có bán cho nữa.
Tại vì cái cây của hàng xóm mọc của bên nhà.
Dạ, cái vấn đề mà thì kiện thì đương nhiên kiện được, cái vấn đề là thắng được hay không thì nếu mà phải đoán thì thắng hơi khó chị. Ok, nếu mà chị muốn mà kỳ sau mà kiện thắng á, ok, thì chị phải chuẩn bị ngay từ bây giờ là sao? Mình phải báo cho cái người hàng xóm biết là người ta làm vậy người ta sai, okay. Đừng có báo bằng miệng, okay. Nếu mà muốn viết lá thư certified mail hoặc là viết email hoặc là viết cái gì đó cho nó xác nhận là mình có báo cho người ta biết là cái cây của cái nhà kế bên nó đưa qua bên nhà mình nó nguy hiểm, mà nếu mà có chuyện gì xảy ra thì người ta phải chịu trách nhiệm, thì mình yêu cầu người ta cắt cái cây đó đi để cho nó khỏi lòi qua bên mình, để cho nó khỏi nguy hiểm. Báo lần báo hai lần mà mới có chuyện gì mình có bằng chứng là mình có báo người ta rồi, ok. Chứ bây giờ mà lần đầu tiên á, mình nói chung là mình kiện người ta thì cái phần bảo hiểm thì bảo hiểm đã đền rồi, ok. Thì cái mà damage nó gọi là damage, mình bị thiệt thòi cái gì á thì nói chung á là có nhiều thì bảo hiểm nó đòi rồi, thì nó cũng hơi khó về cái phần đầu tiên. Nhưng mà Michael khuyên á báo như người ta biết, báo bằng thư từ ở bằng certified mail á chị. Để xác nhận cho mình là mình đã báo cho người ta biết là nếu mà kỳ sau có chuyện gì mà người ta phải chịu trách nhiệm về cái phần đó vì lỗi của người ta, mình đã báo người ta biết người ta không chịu sửa.
Hello cô ơi.
Nhưng mà em thấy như vậy có thiệt thòi quá không? Tại vì bây giờ mua bảo hiểm cũ nó đã cancel đền cho mình có 400 mấy mà nó lại cancel của mình đi. Bây giờ mình mua cái bảo hiểm khác nó cũng cancel luôn. nó kêu mình không sửa máy thì nó cancel. Mà bây giờ sửa cái máy nhà F4 làm, mình qua nói bà thì bà kêu là ta không có biết.
Ồ, thì là bây giờ là cái máy nhà nó vẫn còn hư thêm 4.000 nữa, đúng không?
Thì theo luật sư
chị rất là kìa, mà chưa chắc là thắng chị ơi. Chưa chắc là thắng, là tại vì giống như là cái bà neighbor bà nói á, là ủa tôi đâu có biết đâu, anh đâu có báo tôi, chị đâu có báo tôi,
dạ,
mà
có
tôi
nói
biết
là hai ba lần luôn. Dạ bà có một quan cách thằng này, có lại hết.
Chào cô ơi, cái chương trình này thì nói về di trú, còn cái phần cô á là luật sư về vấn đề dân sự, về thư kiện cái kia, nhưng mà Tấn nói với cô là đúng như vậy đó cô. Cái máy nhà cô hư đâu có bảo hiểm nào bán đâu cô nhé. Cô thấy là sửa cái máy xong rồi bảo hiểm mới bán, còn cái vấn đề thư kiện là riêng nữa. Bây giờ cô có gì cô gọi lại chương trình thứ năm mà tuần sau, mà cô gọi lúc 2 giờ cô nhé. Xin chào cô nha. Dạ xin chào cô. Cái chương trình này nói về di trú thưa cô.
Dạ vâng. Dạ
xin chào. Xin chào. Hello. Tiếp theo đang đợi trên dây, cho biết tên luôn ạ.
Dạ tên em là Thảo.
Mời cô Thảo.
Dạ.
Em có làm giấy tờ bảo lãnh cho hai đứa con ở Việt Nam mà em là thẻ xanh á.
Ok.
Và hồ sơ em nộp là giữa tháng 7 2015. Đến bây giờ thì có lần đầu á, làm giấy tờ thì ở nhà điền đơn hết. Khi mà giấy tờ nó về tiếp á, thì những cái mà giấy tờ bổ sung thì có đưa ra ngoài cho người ta làm. Nhưng mà bây giờ nó... người ta kêu là chỉ còn đợi, nó cho cái ngày phỏng vấn mà đợi hoài, không có thấy gì, không biết là nó có trục trặc gì không.
Nhưng mà người ta có gửi email hoặc là gửi thư từ báo là nói chung là hồ sơ đã hoàn tất, bây giờ chỉ có đợi phỏng vấn thôi, đúng không?
Tại vì cái chỗ mà người ta làm giấy tờ cho mình, người ta lấy cái email của người ta, cho nên những cái thông tin đó mình không có biết á.
Dạ dạ dạ. Thường thường là, còn nếu không nữa mình có thể là liên lạc trung tâm visa, mình có thể là email hoặc là gọi điện thoại thì nó hơi khó, hoặc là viết thư thì hơi chậm. Người ta sẽ báo cho mình biết là còn thiếu gì không, hoặc là bổ túc thêm hồ sơ, hoặc là hoàn tất hồ sơ. Nếu hoàn tất hồ sơ thì người ta sẽ báo cho mình biết bằng, thường thường bằng email, là cái hồ sơ này đã xong rồi, bây giờ người ta chỉ chuyển về Việt Nam để đợi ngày phỏng vấn thôi. Dạ.
Dạ, tại vì cái ông mà ông làm hồ sơ dùng cho em thì ông ấy không có chịu cho em biết cái số key number để em có thể gọi lên á. Ông
kêu cái đó chị phải có chứ, chị phải biết chứ. Cái cuối cùng là chị phải có ít nhất là cái hóa đơn của mình chứ, đâu có được những mấy cái thông tin đó được.
Tại vì những cái đó ông ấy giữ, ông đóng tiền cho mình, bây giờ hỏi ông ấy không có đưa ấy. Vậy nếu như mà em muốn cái số key number thì em có thể gọi phone bằng cách nào để em biết lại cái số đó?
Nhưng mà cái đó văn phòng luật sư hay là dịch vụ của chị?
Dịch vụ á.
Dạ, thường thường là văn phòng luật sư nha. Là cái luật là ở trong văn phòng luật sư là bắt buộc phải đưa cho khách hàng cái hóa đơn để cho người ta biết cái số hóa đơn. Thường thường là lên văn phòng của Michael là được copy hết. Coi như là không những mà gửi cho văn phòng của Michael một cái bộ sơ, mà thường thường là người ta gửi luôn khách hàng bên sở chú nha. Gửi khách hàng một bộ, lúc nào nó cũng đi gửi hai chỗ. Xin người ta đi chắc người ta cho, chứ xin cái hóa đơn thôi. Nó là cái số SCM 2000 bao nhiêu đó, 15, 16 gì đó.
Vậy, nhưng mà người ta cứ nhất định người ta không cho, người ta cứ để người ta lo á. Cho nên em muốn hỏi xem là có cách nào để em xin lại cái số đó không á.
Chị có thể là liên lạc bên trung tâm visa, nhưng mà nó hơi khó chị. Không lẽ có cái hóa đơn đâu có, well, I don't know, yeah.
Tại vì người ta nói, em nói là bây giờ cái hồ sơ này em không biết người ta làm có đúng hay là không đúng, em muốn đi ra luật sư lại, thì người ta nói là cứ để cho người ta lo. Tại vì nó cũng, người ta nói là cái diện mà cha mẹ bảo lãnh cho con cái mà dưới 21 tuổi ấy, thì khoảng chừng 2 năm.
Dạ đúng, 2 năm đúng rồi chị, dạ.
Mà bây giờ đã sắp hết cái hạn đó rồi, tức là cái đứa mà nó chuẩn bị 21 tuổi á, thì cuối tháng 11 này nó sẽ lên 22 tuổi, thì không biết cái đó nó có ảnh hưởng gì không á.
Nó có ảnh hưởng á nha, nó rất là quan trọng á, là cái luật là tại nếu mà phải đoán á, thì cái đứa bé cứu được là tại vì cái hồ sơ này nó quá cái thời gian giải quyết rồi. FIA bây giờ là 15 tháng 11 năm 2015, của chị là tháng 7 2015 đúng không? Nghĩa là nó qua rồi. Nó qua rồi thì mình được quyền áp dụng cái luật CSPA, Child Status Protection Act, để bảo vệ mấy đứa bé quá tuổi. Ok. Thì đứa bé này thật sự bây giờ mới 21 tuổi mấy à? 21 tuổi mấy tháng? 8, 9, 7, 8, 9 tháng gì đúng không chị?
Dạ đúng rồi. Tại vì tới tháng 11 này là nó qua 22 tuổi.
Thì đó bây giờ là 21 tuổi 9 tháng. Tháng 1 là 22 đúng không? Thì là trong cái 9 tháng đó thì cái visa này nó đã qua hết 6-7 tháng rồi. Tại giờ chị nộp là tháng 7, bây giờ nó giải quyết tới tháng 11 năm 2015. Okay. Thì là nếu mà phải đoán áp dụng cái luật CSPA mà thời hồ sơ nộp cho tới ngày được chấp thuận á, thì là thế nào cũng cứu được đứa bé nha. Cứu được đứa bé nghĩa là sao? Là bây giờ nó được, đáng lẽ là phải đợi thêm 5-6 năm nữa, tại vì F2B trên 21 là 7 năm. Okay. Nhưng mà nếu muốn cứu, mà nếu mà làm đúng á, thì mình phải nộp cái đơn DS-260 để khóa lại cái tuổi. Okay. Mà nếu mà không có nộp cái đơn đó trong vòng 1 năm khi visa tới, thì là cái tuổi nó không khóa lại, thì đôi khi phải đợi thêm 5-6 năm nữa rồi F2B nó mới tới.
Dạ.
Đó nó quan trọng.
Là luật sư, cho em hỏi thêm một câu cuối nữa, là nếu như mà bây giờ cái ông đó làm giấy tờ cho em, mà nếu như mà bây giờ em muốn ra luật sư thì em cần những giấy tờ nào để em mang ra luật sư á?
Luật sư nào cũng được chị có hóa đơn là được rồi chị ơi. Cái hóa đơn là sao? Cái phí đóng phí cũng được, chị cần biết cái số thôi chị ơi. Nó là HCM 2015-16 gì đó. Xong rồi nó thêm 6 số nữa.
Dạ dạ dạ. Em thấy kiểu luật sư nhiều. Dạ.
Chị cần có hóa đơn là được rồi chị ơi. Văn phòng luật sư nào cũng giúp chị được, miễn sao là người ta làm như chủ.
Dạ dạ dạ. Dạ, thank you.
Okay. Xin chào chị. Xin chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, mà mời quý vị tiếp tục gọi vào 8178994110, 8178994110. Xin chào ạ. Cho biết tên vì nào đang chờ.
Hello.
Dạ, chào anh, cho biết tên luôn ạ.
Ồ, dạ, em tên Tài, chào anh Việt Tấn và chào luật sư Michael Cam.
Dạ.
Mời anh Tài.
Ok, luật sư cho em hỏi, cái em qua Mỹ đây mới có 5 năm em có thẻ xanh rồi, nhưng mà bây giờ em có quen một cái cô bạn kia, cổ du học đó, mà tụi em muốn cưới nhau á, mà nếu cho em cưới nhau á, thì có bảo lãnh được không?
Anh sắp vô quốc tịch chưa, hay là anh chưa, anh nói là vừa đủ 5 năm, hay là bao giờ 5 năm anh?
Cũng sắp tỉnh 5 năm rồi, nhưng mà chưa vô quốc tịch được, luật sư.
Lý do là tại sao chưa vô quốc tịch được?
Tại chưa thèm vô, hay là chưa có làm nữa, cũng như chưa có...
Thôi, nói chung là đủ hết điều kiện rồi, chỉ có chưa thi đúng không?
Dạ.
Dạ, dạ. Một người thẻ xanh được quyền bảo lãnh cho vợ ở Mỹ, chuyện tình trạng nha, được quyền bảo lãnh cho vợ. Nó vẫn là F2A, nghĩa là phải đợi 2 năm khi visa tới rồi lúc đó mới nộp cái giấy 485 chuyện tình trạng. Okay. Nếu mà là quốc tịch, ví dụ như là anh có quốc tịch đi, cưới vợ bảo lãnh cho vợ thì nó là immediate relative, nó không có đợi gì hết. Ở Dallas hiện tại là nó có 8 tháng đi phục vấn.
Ok.
Anh hiểu. Tổ thẻ xanh nó chậm hơn, nó 2 năm, 2 năm mấy. Quốc tịch đó thì 8-9 tháng là đi phỏng vấn. Yeah.
Ok. Mà thẻ xanh thì em có thẻ xanh thì em bảo lãnh vợ em được ở Mỹ không?
Ok. Nó thẻ xanh nó có một cái điều kiện rất là đặc biệt nha anh. Ok. Một người thẻ xanh được quyền bảo lãnh cho vợ hoặc chồng ở Mỹ rồi ở lại phỏng vấn ở Mỹ. Ok. Nhưng trong cái thời gian 2 năm mấy đó chờ đợi, ok, thì là cái người vợ của anh, hiện tại là vợ của anh đang du học sinh, vẫn tiếp tục phải du học sinh, không được quyền ở đây một ngày bất hợp pháp. Chỉ cần một ngày thôi là nó bắt về Việt Nam phỏng vấn. Cái sổ ý Michael nói là cứ tiếp tục du học sinh, cứ tiếp tục cái E20, cái chương trình E20 vậy.
Oh.
Hello anh.
Em hiểu rồi. Cảm ơn luật sư. Bye.
Rồi, xin chào. Quý vị đang theo dõi chương trình nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và số điện thoại 8178994110, quý vị tiếp tục gọi vào nhé. 8178994110. Cũng theo một cái câu hỏi vừa rồi, nếu một người có thẻ xanh mà cưới một cô du học sinh tại đây, thì luật sư vừa nhắc với vị thính giả vừa rồi đó, là không nên để bất cứ hết hạn một cái ngày nào cho cái cô du học sinh này. Rồi nếu mà bị hết hạn trong cái vấn đề học hành hoặc là visa gì đó, thì bắt buộc phải dời Việt Nam, trở về Việt Nam mới được bảo lãnh qua đây. Phải không thưa luật sư?
Nhưng mà thường thường, ví dụ như Michael chọn hai cái trường hợp. Tại sáng nay Michael mới đi một cái phỏng vấn giống y vậy đó. Vợ thẻ xanh bảo lãnh cho chồng 2 năm mấy sau với phỏng vấn. Nhưng mà cũng không sao. Phỏng vấn chồng thì vẫn tiếp tục du học sinh cho tới ngày đi phỏng vấn. Nhưng mà khi đi phỏng vấn thì lấy luôn thẻ xanh 10 năm vĩnh viễn. Nào ví dụ đi, ví dụ như trong cái cặp vợ chồng sáng nay nè, là ảnh một mùa nào đó không có đi học, là out of status, hết mùa. Ok. Xin reinstate thì có thể nó cho vô du học sinh lại. Nhưng mà mất 3 tháng status, thì cái câu hỏi là giờ có ở đây phỏng vấn không? Cái câu trả lời là phải về Việt Nam phỏng vấn. Nhưng mà nếu mà phải về Việt Nam phỏng vấn thì Michael sẽ khuyên thẳng với khách hàng là cũng suy nghĩ lại trước khi về Việt Nam phỏng vấn. Ok, là tại vì nếu không nữa, nhờ giờ vô quốc tịch đi, vô quốc tịch một cái thì nó thành lại media lại, anh Nhiệt Thắng hiểu.
Dạ vâng.
Nghĩa là thành giờ quốc tịch bà lãnh cho chồng thì nó lại ở đây phỏng vấn lại, tuy là đã ở 3 tháng. Dạ. Yeah.
Dạ vâng. Có 3 vị thính giả đang chờ trên đường dây. Vị Tấn xin được nhắc đến quý thính giả giữ đường dây điện thoại. Khi quý vị nghe hello, quý vị nói tên trước giùm, Vị Tấn sẽ nói tên ngay, quý vị biết là đường dây của quý vị. Xin được chào một vị trở lại trong 3 vị. Hello, cho biết tên ạ. Anh nói tên luôn ạ.
Anh Minh.
Anh Minh, anh cầm điện thoại gần lại dùm, cảm ơn.
Hello, cho hỏi luật sư cái hộ chiếu hết hạn rồi đó mà có thể sanh Việt Nam có sao không?
Hộ chiếu hết hạn.
Hộ chiếu hết hạn. Xong rồi sao anh thể sanh về Việt Nam?
Anh có thể sanh mấy tạm hay thời gian 10 năm ạ? Hello,
hộ chiếu Việt Nam. Anh nói là hộ chiếu Việt Nam hết hạn.
Anh hộ chiếu hết hạn nhưng mà anh có thể sanh phải không ạ?
Có thể sanh mà về Việt Nam được không?
Mời luật sư.
Oh, yeah. Anh là hộ chiếu Việt Nam, anh là người quốc tịch Việt Nam có thể sanh ở Mỹ. Thì hộ chiếu hết hạn thì cầm thẻ xanh về Việt Nam đi về được không? Câu trả lời được anh. Chỉ có vấn đề là Việt Nam có cho anh vô không ạ? Okay. Nếu mà anh không có hộ chiếu thì không biết nó có làm khó anh không thôi. Nhiều khi anh phải xin visa.
Rồi, chào anh nha.
Cảm ơn.
Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên dây, có 2 vị. Hello. Chào cô, cho biết tên luôn ạ.
Dạ em tên Hồng, em chào luật sư và chào anh tên Việt Tấn.
Mời
em có 2 câu hỏi cho em hỏi thăm. Hello.
Dạ mời cô, cô nói chuyện đi.
Dạ cho em hỏi thăm, nhưng em muốn bảo lãnh anh bảo lãnh người em bên Việt Nam qua thì em phải làm đơn gì ạ anh?
Bà lãnh người em sẽ, chị phải có quốc tịch trước nha, phải có quốc tịch với bà lãnh anh chị em được. Cái đơn mà mình sử dụng sẽ là cái đơn I-130.
I-130 chị ha.
Dạ, giờ thêm em muốn giống như muốn làm bảo lãnh tài chánh, tìm người bảo lãnh tài chánh thì cần thêm một giấy gì anh?
Anh chị em chị chưa cần đâu chị ơi, mười mấy năm sau khi mà cái hồ sơ nó chuyển qua trung tâm visa để sắp đi phỏng vấn đó, thì lúc đó mình mới lo về cái phần bảo trợ tài chính. Chị hiện tại cái thủ tục thì chị đòi hỏi cái đơn nghị 130 thôi, nộp vô rồi đợi đứng xếp hàng mười mấy năm. Dạ. Yeah.
Ok, thank you anh nha, thank you anh.
Dạ,
rồi cứ bỏ đơn đi nha, 15 năm sau là người ta có cơ hội ha. Chào chị. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, cho biết tên luôn ạ.
Hello, hello.
Rồi chú bạn máy nhỏ đây giùm bà cho biết tên luôn ạ.
Rồi, hello, tôi tên Sang nè.
Mời chú Sang.
Anh Sang, dạ.
À, tôi muốn hỏi cái văn phòng luật sư Michael Cao ở Asia số mấy vậy anh Việt Tấn?
Số điện thoại
anh, anh cứ vô nó gần Telecom anh, khu Asia Times Square.
Dạ, yeah. biết nhưng mà biết số điện thoại
rồi,
của văn phòng luật sư.
Có viết chưa? Có viết chưa? 972.
Có rồi.
606.
Bài. Dạ, 972 rồi mấy ạ?
606.
606.
Dạ, 9988.
9988.
Dạ vâng.
Dạ, ra làm việc mấy từ ngày mấy tới ngày mấy
mời
anh Việt ạ?
Thứ hai tới thứ sáu chú ơi. Dạ.
Thứ hai tới thứ sáu phải không ạ?
Dạ.
Dạ, cái gì tôi liên hệ gọi đó, nhưng mà có lần tôi gọi sao không ai bắt hết chân.
Dạ vâng.
Chắc là ăn trưa gì khi gọi buổi trưa ăn trưa.
Xin chào chú nhé. Dạ.
Dạ vâng rồi, cảm ơn.
8178994110, 8178994110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình nói chuyện với luật sư Mai của Cao. Và thưa luật sư, trong câu hỏi gửi đến luật sư ngày hôm nay thì người có thẻ xanh 2 năm.
Ok.
Có con ở Việt Nam. Mà con có con tại Việt Nam mà những đứa con đó có thể bảo lãnh từ với cái hồ sơ thẻ xanh 2 năm qua Mỹ và thời hạn là bao lâu thưa luật sư? Trung bình.
Nếu con là không có được quyền có gia đình nha.
Okay. Dạ vâng.
Còn nếu mà bà lãnh con dưới 21 thì nó có 2 năm.
Dạ vâng.
Trên 21 thì có 7 năm. Nói chung là thẻ xanh 2 năm không có thua gì thẻ xanh 10 năm đến biển. Nó là cùng với quyền lợi. Mình được quyền mở hồ sơ bà lãnh hết. Dạ.
Dạ vâng. Và một cái câu hỏi cũng có liên hệ liên quan đến câu hỏi vừa rồi. Một người có thẻ xanh 2 năm bảo lãnh hai đứa con đang học ở Mỹ. có thể giữ làm giấy tờ tại Mỹ hay là đợi hai đứa con về Việt Nam mới bảo lãnh được?
Dạ, yeah, một lần nữa là ví dụ như dưới 21 thì trong cái 2 năm thời gian chờ đợi đó thì không được quyền lợi ngày nào bất hợp pháp. Nghĩa là phải tiếp tục du học sinh cho tới ngày đi phỏng vấn luôn.
Dạ vâng.
Thì là được quyền phỏng vấn ở Mỹ. Mà nếu mà du học ở Mỹ mà trên 21 ví dụ đi, thì trong cái 7 năm chờ đợi đó phải ở Mỹ hợp pháp hết, không được quyền lợi bất hợp pháp.
Dạ vâng, cái này thì
cũng phỏng vấn ở Mỹ luôn. Yeah.
Cũng giống như cái diện mà vợ lấy chồng du học mà chồng lấy vợ du học đang ở Mỹ.
Thời xanh, vợ thời xanh mà bà lãnh cho chồng.
Dạ. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Và Việt Tấn xin lần lượt tiếp truyền với ba vị thính giả và quý vị có thể gửi những câu hỏi thật ngắn và trong chương trình ngay bây giờ nhé. Xin được chào thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây cho biết tên luôn ạ.
À, hello, anh Michael Cao, em tên Ngân. Cho em hỏi
mời cô Ngân.
Ba em là có thể sanh 10 năm, nhưng mà ba em có quen một cô bên Việt Nam ấy, thì ba em có bảo lãnh được không?
Được chứ. À, thời sanh bảo lãnh cho vợ thì 2 năm thôi, nó là F2A đó chị.
Hello.
Yes, thẻ xanh được quyền bảo lãnh cho vợ chồng ở Việt Nam. Nó là diện F2A đó. F2A là một người thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21. Thì nó có 2 năm chị. Dạ, 2 năm đi phỏng vấn.
Chị nói lại ạ.
À, không, ba em là chưa có quyết định mà ba em có thẻ xanh.
Rồi chị, câu hỏi cho luật sư đã trả lời chị
ba
đó.
Ba em có bảo lãnh cái cô ở bên Việt Nam đó được không?
Được. Được chị, được. Nó hơi lâu thôi chị. Nó có 2 năm, một người thời xanh bảo lãnh cho vợ Việt Nam có 2 năm. Dạ.
Ok, là bảo lãnh được phải không anh?
Dạ được, dạ, dạ.
Rồi, ok. Vậy em cảm ơn anh.
Xin chào chị.
Dạ,
chị. Xin chào quý vị tiếp theo đang đợi trên dây có 3 vị. Hello, cho biết quý danh luôn ạ.
Tôi tên Quang. Có một chị đó có thể xanh bảo lãnh hai đứa con trên 21 tuổi mà nộp đơn đó là đầu 2015. Thì đã nhận được cái thơ là ở bên sở di trú gửi là đã nhận hồ sơ rồi. Thì phải đợi bao lâu hả?
Thời xanh mà bà lãnh cho con trên 21 không có gia đình là F2B bây giờ nó đang giải quyết tới tháng 11 năm 2010, 15 tháng 11 năm 2010. Mình nộp là tháng 1 năm 2015.
Yeah.
Okay. Thì bây giờ nó giải quyết tới cuối 2010 thì chắc có 4 năm mấy 5 năm, chắc đâu đó. Dạ.
Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn.
Xin chào.
Dạ.
Dạ vâng, chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình nói chuyện về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền. Và xin được chào vị khán giả cuối cùng trong chương trình hôm nay. Xin cho biết quý danh và
hello.
Gửi câu hỏi và chào chị.
Chị Lan.
Hello.
Mời chị Lan.
Hello. Dạ.
Dạ chị Lan.
Em muốn hỏi anh bảo lãnh con nhỏ em mà hai đứa con nó bây giờ nó 10-12 tuổi mà nhưng mà lâu quá, mai mốt nó qua 21 tuổi nó được đi theo không?
Ăn thua chị, bây giờ chị mở sao lâu chưa?
Không nhớ, nó làm nhưng mà thấy nó tuổi nó lớn quá này không biết mai mốt có được đi theo không nhưng nó làm.
Ồ cái đó hên xui lắm chị ơi, không biết được chị ơi, với lại mai mốt có thể luật nó đổi, luật nó không biết được chị. Nếu mà chị nộp bây giờ nó 12 tuổi đúng không? Thì chị cứ nhắm
là hồi đó có 17 tuổi rồi. Một đứa lớn, đứa nhỏ, đứa 14, đứa 17. Bảy
okay. Nhà
nó lãnh thì phải nó không đi được.
Dạ. Yeah. Nói chung là nếu mà chị nộp bây giờ là ví dụ với đứa 12 tuổi là 9 năm nữa là 21 đúng không? Anh chị em bây giờ là cỡ 10 nếu mà hồi đó chắc cỡ 13 4 5 năm gì đó. Ok. Nó cũng khó nói lắm chị. Yeah. Nhưng mà cứ thử đi chị, trời nó đâu có đáng gì đâu.
Rồi
nộp
cứ nộp đơn thử đi chị ha, cho họ cơ hội nha. Xin chào chị Lan nha. Dạ. Dạ vâng, chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao cũng tới đây cũng đã hết rồi. Và chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi. Quý vị có thể tìm đến để mà tham khảo lần đầu miễn phí. Quý vị nhớ là tham khảo lần đầu miễn phí. Số điện thoại tại Garland trong khu Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903. 214-703-0903 và số điện thoại tại Asia Times Square trong khu Teletron là 972-606-9988 972-606-9988. Văn phòng chuyên về di trú, bảo lãnh anh chị em vợ chồng. Khi gặp tai nạn xe cộ, quý vị cũng có thể tìm đến văn phòng để tham khảo và đặc biệt là visa du học và visa đầu tư. Xin luật sư gửi lời chào đến quý thính giả trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay ạ.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn Việt Tấn. Dạ vâng, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Dạ Michael xin chào Việt Tấn và chào quý vị hẹn thứ năm tuần sau. Dạ Michael xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư.